hôm nào ngài ta chăn trối. Nhưng Chúa ơi, con xin chịu lỗi, cố gắng bao phen nhưng chưa được gì. Cố sống như cha từ trên thật xa, để yêu người dù người chẳng
quý vị, các bạn thân mến, trong sách Hạt Giống Tâm Hồn có câu chuyện như sau. Có một người cứ luôn bị ám ảnh bởi một giấc mơ lặp đi lặp lại. Anh ta thấy mình bơi trong một cái hồ, bơi giỏi như một vận động viên. Tuy nhiên, cái hồ rất rộng, anh khó lòng bơi được tới bờ. Có một chiếc thuyền đến gần. Trên thuyền, bố của anh đưa tay ra và bảo anh nắm lấy. Anh nhớ lại hồi nhỏ, thường bị bố mắng mỏ, thậm chí đánh đòn, nên mỉm cười khô khan và nói, cảm ơn bố, cứ kệ con. Anh ta bơi tiếp, cố hết sức hướng về phía bờ, rồi anh thấy một người khác chèo thuyền lại gần, đó là cô em gái. Cô em gái quăng một chiếc phao về phía anh và bảo, anh dùng phao đi. Nhớ lại cô em gái nhiều lần hỗn láo, ương bướng cãi lời mình. Anh ta lắc đầu và xua tay. Sau những nỗ lực lớn lao, cuối cùng anh thanh niên cũng vào được đến bờ. Anh nằm vật ra trên bãi cát ướt. Sự mệt mỏi làm đầu óc của anh trở nên lơ mơ, còn chân tay thì không cử động nổi. Một đám đông tụ tập quanh anh ta. Khuôn mặt nào anh ta cũng thấy quen, đó là gia đình, họ hàng và bạn bè của anh. Người muốn đưa anh vào bệnh viện. Người thì muốn đốt lửa, người thì muốn đưa quần áo khô và khăn cho anh. Nhưng hễ ai đó định làm gì, anh lại nhớ đến những lúc người ấy đối xử không tốt với mình. Vì thế anh luôn miệng trả lời, không, cứ kệ tôi. Và anh ta gượng đứng dậy, quần áo ướt sũng, dính đầy cát, chân tay rã rời, mệt mỏi rời xa đám đông. Sau khi liên tục thấy giấc mơ đó trong vài đêm, anh ta liền đi hỏi người bà, người duy nhất luôn đối xử tốt với anh, và cũng là người anh tin tưởng là sẽ không bao giờ làm gì hại anh cả. Người bà nói, bà không phải là người biết ý nghĩa của những giấc mơ, nhưng bà nghĩ cháu đang giữ trong người quá nhiều sự bực bội và hằn học. Anh ta kêu lên, bực bội ư, hằn học ư, không thể thế được, nếu có thế thì cháu phải cảm thấy chứ. Người bà ôn tồn nói, những cố gắng của cháu và hồ nước trong giấc mơ chính là những gì cháu phải đấu tranh trong tâm trí. Cháu cần sự giúp đỡ, cháu muốn được quan tâm, nhưng cháu không thấy ai đủ tốt để tin tưởng. Cháu bơi tới bờ được một lần, còn những lần khác thì sao? Sự tha thứ không phải là điều chúng ta làm cho người khác, mà là làm cho chính bản thân ta đấy thôi. Khi không tha thứ, có phải chúng ta đang dồn nén trong tâm trí mình những bực bội và tức giận ngày càng chồng chất đó hay không? Cháu không phải là người hoàn hảo, nên cháu cũng có những sai lầm. Nếu biết tha thứ những sai lầm của người khác đối với cháu, cháu cũng sẽ được những người khác nữa bỏ qua những lỗi lầm của mình. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, chắc chắn sẽ có lúc những mối quan hệ gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp bị phá vỡ bởi những hiểu lầm, tranh chấp, cãi vã và từ đó dẫn đến nghi kỵ, hận thù. Điều này rất tự nhiên vì nhân vô thập toàn và bá nhân thì bá tánh. cho dù có yêu thương nhau thấm thiết đến bao nhiêu đi nữa, thì yêu nhau lắm, cắn nhau đau, cũng sẽ có lúc chúng ta làm tổn thương và buồn lòng nhau. Và nếu cứ để lòng hận thù ghét bỏ từ những mâu thuẫn đó được nhen nhúm, thì đó là con đường nhanh nhất dẫn đến sự phân ly, chia rẽ. Vì thế, tha thứ là phương thức hữu hiệu giúp hóa giải mầm mống tiêu diệt tình yêu và niềm tin của chúng ta dành cho nhau. Đồng thời, tha thứ cũng là liệu pháp hiệu quả giúp chúng ta thoát khỏi sự chịu đựng của dằn vặt, của đau khổ một cách không cần thiết. Vì khi chất chứa và nuôi dưỡng lòng thù hận, ta không hề có được sự bình an bởi sẽ luôn nghĩ đến việc trả thù. Chúng ta sẽ trở thành nô lệ cho chính sự thù hận của mình. Đồng thời, chúng ta cũng không hề thấy có hạnh phúc vì lòng thù hận như án mây đen che khuất khiến chúng ta không còn nhìn thấy thiện chí và tình yêu của người khác dành cho chúng ta. Nếu người thanh niên không bị dày vò bởi lòng oán hận, chắc chắn anh sẽ bơi vào bờ một cách dễ dàng vì nhận lời trợ giúp của những người thân. Tình yêu luôn đem lại cho con người nhiều cảm xúc tốt đẹp, nhưng vì không biết tha thứ, vì còn nhìn mọi người với ánh mắt nghi kỵ, nên chàng trai đã đánh mất nhiều niềm vui và hạnh phúc khi từ chối sự yêu thương, giúp đỡ của nhiều người. Vì thế, lời khuyên của người bà quả là chí lý khi cho rằng, sự tha thứ không phải là những điều chúng ta làm cho người khác, mà là làm cho chính bản thân chúng ta. Quả thật, tha thứ là món quà không những ta trao tặng cho người khác, mà còn là trao tặng cho chính mình. Thế nhưng, nhiều người trong chúng ta cũng giống như chàng trai, chấp nhận tự bơi một mình trong bể nước của cuộc đời hơn là chấp nhận sự tha thứ cho người khác. Chúng ta chấp nhận mất đi một người bạn, một người thân, vì cho rằng tha thứ là điều rất khó thực hiện, đặc biệt là khi chúng ta bị tổn thương quá nặng nề và lâu dài. Tuy nhiên, tha thứ chưa bao giờ là điều không thể thực hiện. Chúa Giê-xu đã dạy rằng, Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7 cho những anh em xúc phạm đến chúng ta. Và Ngài là người Thầy để lại cho chúng ta những bài học tuyệt vời về lòng tha thứ. Đồng thời, Ngài vẫn tiếp tục tha thứ cho chúng ta, dẫu ta có biết bao lần vấp ngã và lỗi phạm đến Ngài. Vì thế, chúng ta cũng phải biết tha thứ, vì chắc rằng số lần chúng ta tha thứ cho người khác không bao giờ lớn hơn số lần bản thân chúng ta nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa. Lạy Chúa từ nhân, xin hãy ban cho chúng con tim nhân hậu của Ngài, để chúng con biết yêu thương và thứ tha cho những ai gây lầm lỗi và tổn hại chúng con. Khi tha thứ, Chúa tẩy xóa mọi lỗi lầm và phục hồi nguyên giá trị của người phạm lỗi. Xin cho chúng con cũng biết noi gương tha thứ của Chúa, đó là quên hết những sai phạm của người anh em một cách triệt để, nhổ tận gốc mọi ngọn cỏ của tranh chấp, hận thù. Vì chính khi mở lòng tha thứ, chúng con sẽ nếm trải được bình an, hạnh phúc với mọi người và hưởng niềm hoan lạc trong tình yêu của Chúa Kitô là đấng giàu lòng tha thứ.
Chúa hãy cho con luôn trông cậy Chúa, những lúc lao đao trên con đường trần. Chúa hãy cho con luôn luôn tìm Chúa, những lúc ưu phiền niềm tin xa vắng. Xin Chúa hãy cho con nương thân nhà Chúa, yên vui chuyến lo nguyện cầu, hát mãi câu ca tri ân chiều mến, để sống cho tròn cuộc đời thiên thần.